Hello, như thường lệ những cái bạn đây lần đầu coi kênh của chị Nhi. Chào mừng em đến với Nhi Lê Team, Nhi Lê YouTube Channel, Nhi Lê, cộng đồng Nhi Lê, tất cả những cái gì liên quan đến Nhi Lê. Chúng ta bắt đầu câu hỏi của ngày hôm nay. Câu đầu tiên, hình như những người mà coi kênh của chị toàn là nhỏ nhỏ, trẻ trẻ không đúng không? Đâu có ai lớn tuổi đâu đúng không? Vậy chị lại thấy rất là mừng, rất là vui đó, tại vì cái thế hệ trẻ bây giờ lại có những cái suy nghĩ chững chạc, trưởng thành và tìm hiểu những cái thông tin này. Đối với chị ấy là thế hệ trẻ nó rất là quan trọng, nó thay đổi cả một đất nước, nó thay đổi cả một cái bộ máy luôn. Khi mình đi sinh nó giống như là cái trung tâm của những cái nước mà người ta đến, thì người ta đi vô châu Á, người ta làm, người ta ở sinh rất vậy. Chị được làm việc, chị được gặp với rất là nhiều nền văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Middle East, rồi người châu Âu, rồi chị mới học được nhiều điều là mỗi nước ấy, người ta có cái hay và cái không hay riêng, và nhờ ở sinh chị mới mở mang tầm nhìn ra được nhiều. Chị mới thấy được là người Việt Nam mình thật ra rất là chăm chỉ, rất là siêng năng và rất là giỏi, không phải không giỏi, chỉ có điều là mình còn hơi thụ động. Và cái thêm nữa đó là cái đầu của người Việt Nam mà nó vẫn còn hẹp, mình không có chịu mở lòng ra. Nhưng mà bây giờ chỉ có một vài người coi kênh của chị và đã bắt đầu mở lòng thì chị đã cảm thấy rất là mừng rồi. Chị đã cảm thấy là à, bây giờ mình có thể đi vòng vòng mà tự hào và nói là không phải người Việt Nam chỉ có những người như vậy. Một ngày nào đó chị muốn tự hào là chị muốn dắt những cái bạn mà người nước ngoài về Việt Nam chung với chị trong những cái chuyến về Việt Nam, mà thăm những người đang coi cái kênh của chị chẳng hạn, để mình giới thiệu cho họ là à, cũng có những người Việt Nam giống như tao, chứ không phải chỉ không chỉ có một mình tao mới là người có suy nghĩ như vậy, hoặc không có một mình tao có những cái tư duy như vậy ha. Vì mình còn rất là nhiều người phát triển tư duy lên, một đất nước cần cái điều đó nhiều lắm. Chị lập kế hoạch mỗi ngày như thế nào? Kế hoạch mỗi ngày của chị đơn giản lắm. Đó là chị chỉ cần làm ba cái điều mà chị cần nhất, những cái điều còn lại tự nhiên nó sẽ hoàn thành. Và cái này là từ cái người thầy của chị, Robert Allen, ông đã bày từ chị, ông mới bày từ chị vậy nè. Nếu mà em học thêm Steve Jobs của Apple á, thì em sẽ biết khi mà ông trở về Apple thì ông chỉ làm đúng ba cái việc cần thôi. Đó là làm Apple, làm cái iPhone cho nó tử tế và chỉ tập trung vô cái iPhone, và làm cái app và làm đúng ba cái chuyện trong cái công ty. Ông dẹp hết những cái thứ râu ria, dẹp hết máy tính rồi cái đó luôn. Là tại sao? Tại vì trong cuộc đời em phải làm cái khó nhất trước, những cái dễ nó sẽ giải quyết sau đó. À, một ngày của chị ba chuyện mà quan trọng đối với chị sẽ nói cho em biết. Đối với chị nó rất là quan trọng, tại vì sao? Chị phải là người thỏa mãn bản thân mình trước khi chị bắt đầu một ngày mới. Thứ nhất, phải tập thể dục. Thứ hai là phải đọc sách và meditate, có nghĩa là thiền khoảng 20 phút buổi sáng. Và cái thứ ba là dành thời gian cho con. Ba cái đó là ba cái quan trọng nhất đối với chị, nó giống như là sạc pin vậy. Thì chị sẽ dành 1 tiếng buổi sáng chơi với bé, tại vì bây giờ giờ này là bé đã đi ngủ, bé ngủ lúc 7:30 tối, ở bên Sinh là ở Việt Nam gần 6:30. Con chị ngủ từ nhỏ đã rất là sớm, chị tập cho bé từ nhỏ vậy rồi, cho nên bé ngủ thẳng cẳng không có bị vấn đề hết. Nhưng mà nó lại cần một cái cho mẹ, đó là buổi tối không có được dắt ai về nhà nữa hết. Ok, ba cái việc đó khó nhất, tại vì sao? Hàng ngày em tập thể dục á thì cơ thể em mới khỏe, cơ thể em khỏe một ngày mới làm việc nó có chất lượng. Cái kế tiếp, thiền. Thiền là cái rất là khó, tại vì nhiều người ta cứ nghĩ thiền thì ngồi 20 phút thôi không nghĩ gì, có thiệt sự không nghĩ gì không? Và lần đầu ngày xưa chị không biết thiền nữa gì đâu, thiền 1 phút đối với chị nó đã là ác mộng. Trong 1 phút đó mà chị không nghĩ một cái gì rất là khó. Bây giờ chị có thể không nghĩ một cái gì trong 30 phút luôn. Có nghĩa là trong đầu mình nó chỉ có cái duy nhất là cái mình đang nhìn thấy, ví dụ như thấy lá rơi, cái đó gọi là không nghĩ gì hết đó. Chứ bạn nhìn thấy cái lá rơi xong tự nhiên nghĩ trong đầu, à chết cha, mình chuyển tiền cho người này chưa ta, ví dụ như vậy, đó gọi là không phải thiền. Em thiền nghĩa là em chính xác, em không nghĩ gì đâu. Dần dần em sẽ hiểu tại sao thiền nó quan trọng. Em ghét đọc sách, chị rất là ghét đọc sách, chị rất là lười đọc sách. Nhưng bây giờ mỗi ngày chị có thể đọc được 15 phút đọc sách, bây giờ chị lên được 30 phút. Và chị đặt lịch, là chị đặt alarm, chị đặt đồng hồ báo thức 30 phút để chị cảm thấy trời ơi, đọc nhanh nhanh nên ghét đọc sách lắm. Nhưng mà bây giờ chị thành thói quen là một ngày chị phải đọc 30 phút, cho nên chị mới có kiến thức để bày với em. Ngoài cái chị có kiến thức, chị cũng có những cái trải nghiệm riêng của mình cộng với kiến thức đó để mình nhận xét coi cái nào là đúng là sai, và có mentor nó lại rất là quan trọng. Cái thứ ba như chị nói là dành thời gian cho con. Đến cuối cùng mình làm nhiều tiền để làm cái gì? Mình làm ra tiền, mình sống trên cuộc đời này, mình sinh ra mình có gia đình để làm cái gì mà mình không có thời gian cho gia đình thì nó rất là vô nghĩa. Tại vì con cái, cha mẹ, gia đình, vợ chồng nó là cái lý do để mình sống, mình tồn tại, để mình tiếp tục sống. Ba cái đó là ba cái đầu tiên. Khi mà chị làm ba cái đó xong Khi chị đi ra đường thì bây giờ chị có thời gian cho thiên hạ, bây giờ chị có thời gian để kiếm tiền nhiều hơn, chị vui vẻ hơn, chị năng nổ hơn, chị nhiệt tình hơn, ví dụ như vậy. Có thể ba cái quan trọng của em chưa có biết đó là cái gì, nhưng mà em phải tìm ra nó cho em. Em không cần phải copy của chị, em có thể tìm ra cái mà làm cho em hạnh phúc buổi sáng trước khi em đi ra đường. Em tin vậy đi, nếu em làm cái đó cỡ, người ta nói mà cần một cái thói quen 3 tháng để mà nó thành một cái lối sống. 3 tháng đến ngày nào em cũng lặp đi lặp lại đó, nó thành cái lối sống. Ví dụ bây giờ em nghĩ là con gái đúng không, em nghĩ là thôi chị ơi, con gái tập thể dục nhiều, chị đẩy tạ này nọ có cơ. Em nhìn thấy chị có cơ không? Nhìn thấy chị đâu có cơ đâu, nhưng mà khi chị gồng lên thấy người chị cứng không, để làm gì, chị phải khỏe thì chị mới bồng con được, chị phải khỏe thì chị mới đi hết tòa nhà này đến tòa nhà khác được. Sức khỏe nó cho mình chứ không phải để cơ bắp được gì hết. Và con gái không có cơ đâu, đừng có lo. Ok, nên em là con gái, con trai mình phải tập vô, con trai mà yếu đuối là không có được, không có thể bảo vệ được người mình yêu đâu. Nó không, đàn ông thì mạnh mẽ cái chỗ đó, 15 20 phút tập thể dục ngày là không có nhiều, sống theo đam mê thế mạnh đúng không chị? Chị sẽ không có ủng hộ cái chuyện sống theo đam mê thế mạnh ngay lập tức đâu. Chị sẽ thấy cái chuyện này, trước khi em sống cái đam mê và thế mạnh của em thì em phải làm những cái công việc không có thích trước để mà ra tiền. Chị không nói đến cái chuyện phạm pháp, nhưng mà chị đang nói đến việc em đi làm đi, thì em phải cống hiến ở cái chỗ làm sau cái giờ làm nhiều hơn. Ví dụ như em đang là sinh viên thì em đi làm thêm, những cái chỗ em làm thêm có thể người ta sẽ cho em trả em thêm tiền giờ, thêm cái này cái kia, thì em phải chấp nhận say yes trước. Cuộc đời của em phải học cách say yes lúc earlier và say no later, có nghĩa là em nói ok với tất cả mọi thứ trước, cơ hội trước. Và sau khi em bắt đầu có quá nhiều cơ hội rồi, giống như chị thì chị bắt đầu đang học cách để nói không, tại vì chị không có nhiều thời gian để mà chị lấy hết tất cả các cơ hội. Ví dụ như một ngày mình có 10 người đem cái business idea tới, chị không có thời gian để làm hết 10 công ty rồi. Chị phải chọn người nào mà chị cảm thấy chị nói tương tự như vậy. Cái lúc em bắt đầu em có nhiều thời gian rảnh, em nên nói yes với tất cả mọi thứ. Em phải nói yes với tất cả mọi cơ hội. Ví dụ người này tới mà nói em mày giao gì tao cái này tới cái nhà đó đi, em sẽ không biết được cái nhà có người khách mà em vừa giao đồ ăn đó, người ta có thể là một người sẽ dạy em một cái gì đó đọc đầu. Ví dụ như chị nói những cái mentor của chị rất là random, không có plan để gặp một thầy mới luôn, nhưng mà hả, khi mà em sẵn sàng á, em đi ra em lăn xả, em lăn xả lăn xả miết á, sẽ có lúc universe nó sẽ thấy là cái sự nỗ lực của em sẽ đền đáp bằng cái chuyện là ok, giờ tao cho mình một phần cơ hội, giờ nhận lấy cơ hội đó hay không là do mày. Ví dụ như vậy thì em phải lăn xả trước, em không thể nào nhào cơ hội đến nữa. Cho nên là sau khi cơ hội đến, sau khi em kiếm được tiền, em lo được cho em nè, em lo được cho ba má em, ví dụ như vậy. Nếu chưa lo được cho ba má em, phải lo cho em trước. Nói ví dụ vậy, sau khi em lo được cho em xong, em bắt đầu em đầu tư cái kiến thức cho con. Kênh của chị đã là kiến thức miễn phí rồi đó. Sau đó em mới bắt đầu nghĩ đến chuyện à, bây giờ mình đam mê cái gì, bây giờ mình mạnh cái gì, mình giỏi cái gì, giờ mình sẽ làm hay đó. Hình dung ra không? Chứ đừng có một phát mà theo đuổi đam mê. Có nhiều đứa theo đuổi đam mê đi hát cả ngày, hát rong ngoài được kiếm được tiền không? Không. Nó đam mê đó, nó hát, nó hò. Rồi có đứa nó nói em đam mê chơi game, chị chơi game riết rồi. Em coi được bao nhiêu người trên thế giới chơi game mà kiếm được tiền. Đúng không? Có gì cũng vậy hết. Em không thể làm cái em đam mê được, em phải theo đuổi cái mà em cần để mà em survive và sống sót được, rồi sau đó mới theo đuổi.
Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nghe. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè. Tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, cứ thôi. Bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.